Kính thưa quý ông bà anh chị em, con người của chúng ta sống ở trên đời thì cái nhân tính là do trời ban tặng. Ai cũng như ai, nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng cái nôi, cái môi trường mà hạt giống nhân tính đó được gieo vào thì mỗi người chúng ta, mỗi người một khác. Và vì thế thưa anh chị em, nhân tính thì giống nhau, nhưng nhân cách có thể khác nhau. Tuy nhiên ngày hôm nay, có hai con người được sống ở hai môi trường rất khác nhau. Hơn nữa được giáo dục bởi hai chiều hướng khác nhau. Nhưng chúng ta có thể nói hai con người này có chung một nhân cách, đó là Phêrô và Phaolô mà giáo hội chúng ta mừng kính hôm nay, là hai cột trụ của giáo hội, nhưng đồng thời cũng là hai tính khí khác nhau thưa anh chị em, và có khi lại xung khắc với nhau. Một người thì xuất thân từ một anh dân trải lưới, nóng nảy, cục mịch. Trái lại một người kia thì xuất thân là một thư sinh, học rộng, hiểu sâu. Rồi hai trình độ khác nhau như thế, lại hai tính tình khác nhau, nhưng cái mẫu số chung của hai tâm hồn này nối kết hai con người này đó, đó là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ ấy thưa anh chị em cũng diễn ra trong hai cái trường hợp rất là khác nhau. Một người chỉ thực sự khám phá ra con người của Đức Kitô sau 3 lần phản bội. Một người chỉ nhận biết Ngài sau những cái lần mà gọi là truy lùng gắt gao các môn đệ của Ngài. Rồi gì nữa thưa anh chị em, một người đã nhận ra tình yêu của Đức Kitô qua những cái giọt nước mắt của sám hối. Còn người kia đó thì lại gặp gỡ Ngài sau 1 lần ngã ngựa đớn đau. Ấy thế mà thưa anh chị em, hai tính khí khác nhau như vậy, hai trực giác khác nhau như vậy, hai đường hướng hoạt động khác nhau như thế, nhưng họ đã gặp gỡ nhau trong tình yêu Chúa và bổ túc cho nhau để xây dựng giáo hội của Ngài. Ngày hôm nay thưa anh chị em, giáo hội chúng ta mừng trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô trong cùng một ngày. Tại sao vậy? Có lẽ thưa anh chị em, giáo hội muốn công nhận cái sự hiệp nhất trong việc xây dựng của hai cột trụ giáo hội. Thế thì ngày hôm nay khi chúng ta ôn lại cuộc đời của hai vị đó, thì thưa anh chị em, chúng ta có thể nhận ra được hai cái điều như thế này. Thứ nhất, sức mạnh lạ lùng của Thiên Chúa hoạt động trong sự yếu đuối của con người, những con người biết tin tưởng, biết tín nhiệm nơi Thiên Chúa. Đúng như thế, một Phêrô chối Chúa, một Phêrô đã không dám hiện diện trong giờ hấp hối và cái chết của thầy mình. Có nghĩa là một con người hèn yếu như thế, ấy thế mà đã trở thành con người mạnh mẽ, dám can đảm để rao giảng niềm tin vào Chúa Giêsu trước mặt mọi người, đến nỗi bị bắt bỏ tù rồi bị đóng đinh vào thập giá, chết vì niềm tin. Còn gì nữa thưa anh chị em, còn Phaolô của chúng ta, một con người trí thức, là kẻ thù của giáo hội sơ khai, một người đã giam cầm biết bao nhiêu là tín hữu ở Jerusalem, là người đã góp tay vào việc ném đá Stephano. Nhưng sau khi đã trở lại thế, thì đời sống của Ngài đã hoàn toàn thay đổi và đã trở thành vị tông đồ đi khắp đó đây để đem tin mừng cho mọi người, đương đầu với bao nguy khó, và cuối cùng thưa anh chị em, đã bị giết vì đức tin. Cái điều thứ hai chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời của hai vị đó là cái chết của hai thánh tông đồ mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay như là hiện thực lại cái mầu nhiệm Đức Kitô chết và phục sinh. Hay nói cách khác thưa anh chị em, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu vẫn được tiếp tục lan rộng qua thời gian, qua từng con người, qua từng cảnh huống của lịch sử chúng ta. Phêrô bị ở tù, Phao-lô thành diệu tế, đó là cây thập giá của Chúa Giêsu lại hiện lên rõ nét trong lịch sử giáo hội của người. Nhưng cái điểm mà chúng ta phải suy nghĩ ngày hôm nay đó, ở tù mà lại được thoát ngục, một sự tự do làm bật tung cái gông cùm, đó là sự sống, đó là đấng phục sinh vẫn hiện diện trong cuộc đời của Phêrô, của Phao-lô. Đúng như thế, Phao-lô của chúng ta cũng thế thôi, ở trong tù nhưng lại ý thức rằng cái chết đối với ngài như là diệu tế mà thôi. Gần bên cái chết lại nhìn thấy vòng hoa của công chính. À, cho nên thưa anh chị em, hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô như thế đấy, vừa là hình ảnh đa diện phong phú của giáo hội, vừa là biểu trưng của tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ngài yêu thương chúng ta trong sự yếu hèn, trong sự thiếu sót của mỗi người chúng ta. Tình yêu đó đó không đòi hỏi chúng ta phải chối bỏ cái con người tự nhiên của chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa ngài muốn sử dụng tất cả những cái gì ta gọi là khuyết điểm, những cái gì ta gọi là những giới hạn của con người của chúng ta để làm nổi bật sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa chúng ta. Cho nên thưa cộng đoàn, đặc biệt anh em trong nhóm tông đồ ngày hôm nay thân mến, chúng ta là những con người yếu đuối, yếu hèn và thiếu sót, đầy giới hạn. Nhưng trong tình yêu và trong cái lòng mến đó, anh em hãy nhớ Thiên Chúa đang dùng chúng ta như là cái dụng cụ tình yêu của ngài. Chớ gì chúng ta đem hết khả năng của chúng ta để phục vụ cho sự sống, phục vụ cho tin mừng. Đó là cách chúng ta cộng tác với tin mừng tơ ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu, cũng như hai vị thánh tông đồ là cái mẫu gương và là bổn mạng của anh em chúng ta.